Kính thưa cộng đoàn, ở nhà quê có một cụ bà nghèo khổ. Lâu lâu con cái về thăm cụ một lần và biếu cụ vài đồng để ăn trầu, ăn bánh. Thế nhưng mà khi có vài đồng bạc trong túi làm cho cụ phải lo lắng, không biết cất ở đâu. Lúc đầu thì cụ mang gấp vào trong cái gối của mình, nhưng mà để vào gối thì cũng không yên tâm, biết đâu mấy đứa cháu nó lên táy máy nó thấy được thì mất toi, cho nên không được lấy ra khỏi gối. Khi lấy ra khỏi gối rồi để ở đâu bây giờ? Nghĩ mãi thôi thì kéo chiếu lên để dập ở dưới chiếu. Khi dập ở dưới chiếu rồi mình nằm lên như vậy là chắc không mất được. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng lên giường mà nằm, cũng có lúc ra ngoài mà không may mấy thằng bé nó lột chiếu nó thấy mất toi. Không được, bà lại lấy tiền ra khỏi chiếu. Hay là rét lên mái nhà có được không? Nhưng biết đâu mấy cái thằng nó đi bắt thằn lằn nó lại thấy. Không được, không có chỗ nào để được mấy đồng bạc cả. Cuối cùng thì bà nghĩ ra, à, mình khâu một cái túi ở bên áo trong của mình đó, khâu một cái túi nhỏ cho mấy đồng bạc lại, rồi lấy kim băng ta cài miệng lại, chắc như bắp, không mất đi đâu được. Nhưng mà khi bà ngủ bà vẫy cũng không yên, nhỡ biết đâu mình ngủ cháu đâu biết, lúc mình ngủ say nó lấy mất thì sao? Cho nên hai tay ngủ phải để chặt lên cái túi tiền này. Dù rằng tay đã để chặt lên túi tiền rồi, nhưng mà giật mình thức giấc vẫn không cảm thấy yên tâm, nhỡ đâu lúc mình ngủ say nó lấy mất mấy đồng thì sao? Cho nên khi con cháu đi vắng hết, bà mới bỏ tiền ra đếm và thấy vẫn còn đủ, an tâm tiền vẫn còn. Thưa cộng đoàn, câu chuyện rất là vụn vặt ấy củng cố thêm cho chúng ta điều Chúa Giêsu nói ngày hôm nay đó: kho tàng của anh em ở đâu thì lòng của anh em ở đó. Kho tàng của chúng ta là gì? Giả như chúng ta đang có mấy tỷ gửi ở ngân hàng đó, khi đọc báo thấy những cái ngân hàng nó chuẩn bị phá sản, khi thấy giá gửi càng ngày càng thấp 4-5% gì đó, ta cảm thấy không có an tâm một tí nào cả, lo lắng. Những điều lo lắng ấy là những chuyện rất đời thường, ai trong chúng ta cũng hiểu và cũng vẫn cứ lo như thế. Nhưng điều quan trọng ở đây, Chúa nói kho tàng thì không chỉ là kho tàng ở trần gian, mà là nước trời. Khi giật mình thức giấc vào mỗi buổi sáng, chúng ta có nghĩ đến nước trời không? Chúng ta có nghĩ đến niềm hạnh phúc của mình ở trên thiên quốc không? Hay giật mình thức dậy, ta nghĩ đến chuyện phải bôn ba cho cuộc sống này? Và chắc chắn phải là như thế thôi, vẫn phải nghĩ, vẫn phải bôn ba, có khi vẫn phải mồ hôi nước mắt. Thế nhưng mà quê hương của chúng ta lại chẳng phải là trần gian này. Tôi nối tiếp câu chuyện của bà già nhà quê. Rồi một thời gian bà qua đời, cha xứ đến viếng thăm và cử hành thánh lễ cho bà. Lúc bấy giờ ngài nói, cụ bà đây là ân nhân của giáo xứ, bởi vì từ khi tôi xây nhà thờ thì rất nhiều lần bà đem đến những đồng bạc lẻ và gửi gắm cho việc xây cất nhà Chúa. Thì ra những đồng tiền mà bà cứ cong cánh lo lắng sợ bị mất ấy, bà chẳng tiêu gì cả, đưa cho cha, thế là chắc. Bà gửi vào ngân hàng nước trời. Theo kiểu nói của Chúa Giêsu, nơi đó trộm không khoét được vách, trộm không lấy được, và mối mọt không thể đục khoét được. Chúng ta có muốn gửi tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta vào ngân hàng của nước Chúa hay không? Chắc chắn tôi không muốn nói ở đây các bạn rút hết tiền ở ngân hàng hay bán tất cả tài sản mình đang có đem đến cho các cha xây nhà thờ. Tôi không dám nói thế, nhưng chúng ta có đầu tư cuộc đời của mình để xây dựng vương quốc hay không? Chúng ta đang sống ở trần gian, đang nỗ lực xây dựng trần gian, nhưng mà trần gian cũng chỉ là tạm thời, sống gửi thác về, trần gian là quán trọ, giống như kiểu ngôn ngữ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trần gian là quán trọ mà thôi. Vậy thì khi ta rời khỏi quán trọ này, ta có gì để nuối tiếc? Tất cả khi ra đi, người giàu sang và kẻ bần cùng vẫn chỉ là đôi tay trắng. Nói như kiểu sách Gióp, thân trần trường sinh từ lòng mẹ, tôi trở về lòng đất cũng trần trường. Và chính khi ta ý thức được thân phận trần trụi của mình khi vào trần gian như thế, thì những của cải trần gian không bao giờ là sự bảo vệ vững chắc cho chúng ta. Chúa nói hãy tỉnh thức. Tỉnh thức không phải lúc nào cũng là trong đèn ngồi đó đợi. Tỉnh thức không phải lúc nào cũng là sẵn sàng gấp quần áo để sẵn vào vali. Thái độ tỉnh thức của người Kitô hữu chính là thái độ thanh thoát với của cải của trần gian. Thái độ tỉnh thức của người Kitô hữu chính là thái độ không coi trần gian như là ngôi nhà vĩnh cửu. Thái độ tỉnh thức của người Kitô hữu là thái độ của người sẵn sàng lên đường. Thái độ tỉnh thức đó giúp cho chúng ta thanh thoát hơn với những điều mà trần gian vẫn kiếm tìm. Thái độ tỉnh thức đó làm cho chúng ta có thể mở rộng trái tim của mình hơn đối với những anh em cùng khổ. Thái độ tỉnh thức đó làm cho chúng ta có thể dễ dàng nói một lời tha thứ, thay vì chúng ta cứ mãi ôm trong lòng của mình sự thù hận. Thái độ tỉnh thức đó làm cho bước chân của chúng ta có thể đến với người khác, thay vì chờ họ phải đến với chúng ta. Thái độ tỉnh thức đó giúp chúng ta chu toàn ơn gọi Kitô hữu của mình bằng cách chu toàn những công việc của đời thường trong trách nhiệm mà chúng ta đang lãnh nhận. Trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, trách nhiệm của một người con, trách nhiệm của một người thầy, trách nhiệm của một thầy thuốc. Càng ngày, người ta càng sợ hai chữ trách nhiệm. Người ta sợ hai chữ trách nhiệm và người ta thoái thác bổn phận của mình. Những ai biết chu toàn trách nhiệm một cách nghiêm túc là những người tỉnh thức. Những ngày này, chúng ta thấy báo chí đang phanh phui những câu chuyện người ta cho những cái kết quả xét nghiệm ảo. Chỉ cần một người xét nghiệm thôi, rồi in kết quả đó, sửa tên và gửi cho 5-7 người khác. Một em bé cũng có khi có kết quả xét nghiệm máu như của một cụ già. Một người bị bệnh cảm cúm thôi thì có khi nhận được cái kết quả giống như kiểu ung thư giai đoạn cuối. Ta cứ thử tưởng tượng ta thế này, nhận được cái kết quả bác sĩ phê dương tính, liệu cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao? Có những con người vẫn vô trách nhiệm như thế vì đồng tiền, vô trách nhiệm như thế vì một cái lợi nhuận và bỏ qua bổn phận của mình. Người ta vẫn có thể làm được những điều mà ta không tưởng tượng được. Sống như thế chắc chắn không phải là thái độ của người Kitô hữu. Sống như thế chắc chắn không phải là thái độ của người tỉnh thức. Sống như thế chắc chắn không phải là thái độ ý thức kho tàng của chúng ta ở trên trời. Kho tàng không phải là túi tiền chúng ta khư khư giống như kiểu cụ bà tìm mọi cách để giữ lấy, mà kho tàng là vương quốc, như lời Chúa nói, anh em đã được Chúa ban nước trời cho anh em. Nước trời đó đã được ban cho chúng ta ngay hôm nay khi chúng ta còn ở trần gian này. Nước trời đó chính là sự bình an, chính là niềm vui nội tâm, chính là thái độ sống thanh thản. Chúng ta có kinh nghiệm thế nào là sự cắn rứt, kinh nghiệm thế nào là những gì cảm thấy trong lương tâm của mình nó dày vò. Những lúc như thế chắc chắn không phải chúng ta đang đầu tư vào vương quốc, không phải đầu tư vào nước trời. Xin cho tâm hồn của chúng ta luôn an vui, tiến bước và dấn thân làm chứng cho Chúa trong những nghĩa cử rất đời thường của chúng ta. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.